Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay.
Tại vì họ chịu đựng nỗi đau đó quen và họ tưởng là nỗi đau đó hết, nhưng chẳng qua là họ chịu đựng thôi. Nỗi đau và vấn đề khác nhau như thế nào ạ? À? Mong chị cho thêm ví dụ vì em xem lại mấy lần cũng không hiểu được. Chị đã từng cho tụi em có ví dụ nỗi đau. Nỗi đau tức là em đi ra đường, em đi vô rừng, em bị một cái mũi tên nó vô tình nó bắn vô người em, vô tình hay cố ý của một người khác bắn cho em. Rồi giờ trên người em nó có một cái mũi tên đâm vô trong người em. Cái đó gọi là cái gì? Là em bị đau. Đây chính là nỗi đau. Rồi cái chuyện em rút cái mũi tên nó ra hay không, quyết định là ở em. Khi mà em quyết định không rút nó ra, em cầm cái mũi tên nó đi cả cuộc đời của em, thì trên người em toàn là vết sẹo, toàn là cái vết của mũi tên đâm. Và em để nguyên cái mũi tên như vậy, chị không nói em rút ra nè. Rồi những cái người như chị khác gì với em? Chị cũng bị mũi tên bắn như vậy. Tất cả chúng ta trên thế gian này, ai đến cũng đau hết. Ai cũng bị mũi tên từ người này người kia bắn vô người. Đó là từ kết quả ba má em bùng bập, ngứa mày bập, rồi thầy cô mày bập, bạn bè mày bập, rồi người yêu mày, tất cả mọi người đều bắn mũi tên và chĩa vô em. Em có né đường nào em cũng phải dính và nhát, là cái chuyện bình thường. Khi mà em bị mũi tên đầy người em như vậy, em có hai sự chọn lựa, đúng không? Chị vừa mới phân tích đi phân tích lại để cho hiểu cho kỹ nè. Em rút ra thì nó cũng đau, nó rỉ máu, em cũng phải khâu vết thương và em cũng phải tự chữa lành, đúng không? Thì nó có cái gì gọi là sẹo, theo thời gian nó gọi là chuyện bình. Thì những cái người như chị là những cái người chị không có chấp nhận đem cái mũi tên đó đi theo. Tại vì sao? Tại vì đó là từ người khác bắn cho chị không có nhu cầu giữ nó. Thì tới cái mũi tên nào chị rút cái mũi tên đó. Đúng, nó đau ngay tại cái giây phút đó, nó chắc chắn đau hơn tụi em. Nhưng theo thời gian chị đi, khi chị lành lại thì chị sao? Chị khỏe hơn tụi em. Chị dùng cái vết thương trực tiếp để phân tích cái vết thương nội tâm cho em hiểu đó. Tại vì cái vết thương trực tiếp hay nội tâm nó đều như nhau hết. Chỉ là cái em thấy được và cái em không thấy được. Vậy cái vết thương mà người ta bỏ cái mũi tên như vậy, người ta đi tiếp, tại sao vậy chị? Em tưởng tượng cả cái cơ thể của em, chỗ nào em cũng có dao để em đi em làm việc có được không? Em nhích một cái em đau, em nhức. Nhưng có nhiều người theo thời gian người ta quen với cái vết đau đó. Em thấy có mấy người bị đau lưng hay đau răng á, họ đau riết rồi họ quen với cái đau đó luôn, họ không biết luôn, cho đến khi răng của họ hư hết hoặc là họ bị trật sống lưng rồi họ bị liệt chẳng hạn. Tại vì họ chịu đựng nỗi đau đó quen và họ tưởng là nỗi đau đó hết, nhưng chẳng qua là họ chịu đựng thôi. Và đến một ngày em chịu không nổi nữa, cơ thể em rũ rượi, nó gãy, nó tàn nát. Hình dung ra nỗi đau chưa? Vấn đề là cái em chọn. Ví dụ người ta bắn mũi tên với em, tới cho em, phân tích tiếp cái câu chuyện mũi tên đó. Em muốn tạo vấn đề với người ta bằng cách em đi tới, em nói: ê, tao ngứa ngáy mày rồi nha, sao mày bắn mũi tên tao hoài vậy? Em bây giờ đang tương tác với người ta để tạo ra xung đột, và vì xung đột nên nó có vấn đề, đúng không? Bây giờ cái cách của những người như chị không muốn tạo vấn đề, chị rút mũi tên, chị ngó người ta rồi chị nhìn với ánh mắt là: tao thương hại mày, tại vì cả cuộc đời mày quá rảnh, mày chỉ đi ra đường mà mày bắn rác vô nhà người ta hoặc là mày làm cho người khác tổn thương thôi. Đó là cuộc đời của mày, đúng không? Tao không có chơi mày, tao đi chỗ khác, chị đi tìm khu rừng khác để ở, chị tìm mảnh đất khác để ở, chị tìm cái nơi yên ổn để chị ở. Chị không có nhu cầu đôi co với những người bắn mũi tên vô người chị. Còn em sẽ chọn lại đôi co với người: tại sao ba má làm cho con đau khổ, tại sao anh chị làm cho con đau khổ, tại sao bạn bè làm cho con đau khổ, trong khi em phải là người rút cái mũi tên đó ra và mặc kệ người ta, thì em lại chọn là nó để cái mũi tên đây trước, đi đôi co với cái người này trước. Đó chính là vấn đề. Và trong cuộc đời vấn đề nào cũng phải giải quyết. Hãy chọn giải quyết luôn vấn đề lớn, chứ giải quyết vấn đề nhỏ hoài làm gì. Đối với chị, những cái vấn đề gọi là nhỏ là vấn đề vậy nè: con cái với cha mẹ, gia đình, bạn bè, những cái người tào lao xung quanh em. Em có thể không đồng ý với chị cái điều này, nhưng chị nói cho em nghe những cái vấn đề lớn mà em không bao giờ có khả năng giải quyết hoặc là em không nghĩ đến luôn nè. Cái vấn đề môi trường nè, cái vấn đề sinh thái nè, cái vấn đề chiến tranh nè, cái vấn đề bạo động nè, cái vấn đề tôn giáo nè, cái vấn đề giữa những cái đất nước chính trị với nhau nè, rồi cái vấn đề về dịch bệnh chẳng hạn. Những cái vấn đề đó em đâu có giải quyết được, đúng không? Và chỉ để nghĩ đến cái vấn đề đó thôi là em nói: ai đó sẽ lo chị ơi, ai đó sẽ lo, mình lo làm cái gì. Nên chị mới nói là tụi em tầm thường, nhỏ nhoi, nhỏ bé đến mức mà tụi em chỉ có thể đi sân si với những cái người tầm thường ngang hàng tụi em thôi. Đó là nỗi đau, đó là vấn đề. cuộc đời em phải đi giải quyết vấn đề, tại vì bây giờ em không giải quyết vấn đề thì con cái em, cháu chắc em, thế hệ sau nó cũng sẽ hưởng cái hậu quả của tụi em để lại thôi, nó không đi đâu hết á. Cho nên đã chọn giải quyết vấn đề á thì giải quyết luôn vấn đề lớn đi em. Rồi giờ giải quyết vấn đề lớn luôn là vấn đề làm sao, tức là rút cái mũi tên đó ra và vứt và bỏ đi. Còn nếu em vẫn còn muốn đôi co với từng người thân là tại sao họ bắn cung vô người em, em chỉ mất cuộc đời của em thôi. Những cái người khôn ngoan là những cái người như vậy nè. A wise man say, people think they have two lives until they realize when they born again is they only have one. Tất cả mọi người sống như thể là họ phục sinh hay họ được hồi sinh lại một lần nữa, cho đến khi họ nhận được là trên cuộc đời này họ đẻ ra và họ sống có một lần. Hãy tiếp tục vô bổ và phí phạm thời gian của em lo cho ước mơ của ba má em, lo cho ước mơ của bạn bè em, lo cho ước mơ của người yêu em, lo cho ước mơ của những cái đứa tào lao xung quanh em. Và đừng có nghĩ đến cuộc đời của mình nữa em, tại vì đó là cái điều em thích, chị rất ủng hộ. Bây giờ chị cản em để được cái gì? Không được gì hết. Em vẫn tiếp tục cố chấp và làm cái điều đó thì em trả giá cái cuộc sống của em. Rồi chị lặp lại, đó là cái phân tích của chị cho em hiểu được tại sao mình phải trưởng thành, tại sao mình phải khôn lớn, tại sao mình phải phân biệt được nỗi đau là sự chọn lựa. Chị phân tích chọn lựa cái chỗ nào nè. Chị chọn rút cái mũi tên ra và em chọn để cái mũi tên đó. Đó là cái sự khác biệt thôi. Có người chọn rút mũi tên ra, có người chọn để mũi tên đó. Ai đúng ai sai, không ai đúng ai sai hết. The man who say he can and the man who say he cannot, both is right. Cái này là Lão Tử nói đó. Cái người đàn ông nói, cái con người mà nói là họ làm được và cái con người nói là họ không làm được, cả hai thứ, cả hai điều, cả hai cái tưởng tượng của người này đều đúng hết. Chị nói chị làm giàu được á, chị nói chị thành công được, chị cũng đúng. Nhưng nếu ngày mai chị nói chị không làm giàu được, chị không thành công được, chị sẽ nghèo cả đời, chị cũng đúng luôn. Tại vì ai trên đời này nói với chị là chị không được phép giàu, và ai trên đời này nói với chị không được phép nghèo, không ai nói được hết á. Và em cũng vậy. Nhưng khi em đã hỏi được cái câu này rồi thì chị cũng nghĩ là em đã nhận thức được cái vấn đề là mình không có muốn khổ nữa, mình không có muốn có quá nhiều những cái vấn đề vớ vẩn nữa. Và cái câu châm ngôn của kênh chị Nhi là gì? Không có đúng có sai, chỉ có kết quả. Vậy hãy chọn cái hành động nào mà đến cái kết quả mà bạn muốn nhận. Ok, làm sao để lấy lại tinh thần khi mình bị mất động lực khi học tập làm việc online vậy chị? Sau một thời gian dài ở nhà, em bị cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt, vô vị, mặc dù có rất nhiều mục tiêu. Em làm biếng á em, Hạnh em làm biếng á. Nè Hạnh kéo ghế vô, Hạnh, Hạnh Kim, Kim Hạnh, không biết tên của em là Kim hay là Hạnh. Em làm biếng đó Hạnh, làm biếng đó, hiểu không? Trời ơi, cuộc đời mình mà nó có nhiều thứ gọi là ước mơ và mục tiêu, em sẽ không bao giờ thấy tẻ nhạt. Một ngày của chị thấy 24 tiếng không đủ. Nếu như em đang thấy tẻ nhạt là em làm biếng đó, em ngồi không em mới thấy rảnh. Trời ơi, tim tao không thiếu cha gì việc làm, sao tụi mày dư thời gian quá vậy, chị nói thiệt luôn á nghe. Tim của chị không có làm kịp, tức là tụi nó thiếu ăn, thiếu ngủ luôn á. Chỉ để phục vụ cho người Việt Nam mình coi được những cái kiến thức này. Còn tụi em cứ than rảnh rỗi, tụi em cứ dư thời gian. Trời ơi, cái gì kỳ kỳ vậy, cái gì kỳ cục vậy. Trời đất ơi, ăn hại quá vậy mấy đứa. Đừng ăn hại nữa, chỉ thiệt. Vô đây chị thương, đừng ăn hại nữa nghe. Đừng có than trời, than đất, đừng có rảnh nữa nghe em. Nghe không, chăm chỉ nghe. Chăm chỉ, đừng lười biếng nữa nè. Sáng sớm dậy tập thể dục nè. Đừng làm biếng nữa, đừng làm biếng nữa. Mệt lắm. Nè, rảnh quá vô làm tình nguyện viên. Nè, tim di lê 24 tiếng không đủ nghe. Không, thiệt luôn mà. Tụi nó còn, chị Nhi ơi, em phải đem thêm mấy bạn vô đây, em không chịu nổi nữa, quá nhiều việc. Tại sao người ta cứ nói là không có việc gì để làm? Em làm một ngày không hết việc. Thiệt, không hết việc. Tim di lê của chị không hết việc nghe. Còn tụi em nghĩ là trời, đi vô đây làm cái gì mà nhiều việc. Em đi vô đây rồi, đi rồi em biết. Tao không có dụ, tao nói thiệt. Mày thấy tụi nó than không? Trời, tụi nó đi vô đây, tụi nó 24 tiếng không đủ với em chị ơi. Mới đi vô đây kết bạn vui lắm. Vui, vui lắm.
Như thường lệ, các bạn đừng quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Ok, những các bạn mới coi livestream làm mờn vô coi hết cái đống video livestream cũ của con.